Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 10 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46. Tóm lược về việc cử hành phụng vụ của Hội Thánh. Phụng vụ là công trình của Đức Kitô toàn thể, gồm đầu và thân thể. Vị Thượng Tế của chúng ta không ngừng cử hành phụng vụ ấy trong phục vụ trên trời, cùng với Mẹ Thiên Chúa, các tông đồ, các thánh và đông đảo những người đã được vào nước trời. Trong một cử hành phụng vụ, toàn thể cộng đoàn đều là người cử hành phụng vụ, mỗi người theo chức năng của mình. Chức tư tế của bí tích rửa tội là chức tư tế của toàn thân thể Đức Kitô. Nhưng một số tín hữu được truyền chức do bí tích truyền chức thánh để đại diện Đức Kitô như là đầu của thân thể. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1187 và 1188. 11. Thứ hai, Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng. 12. Thứ ba. 13. Thứ tư. 14. Thứ năm, Thánh Calixto đệ nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 15. Thứ sáu, Thánh Teresa Giêsu, Trinh Nữ, Chiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 16. Thứ bảy, Thánh Hedviges, nữ tù, Thánh Margarita Alacoque, Trinh Nữ. 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ 28 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, của cải vật chất là nhu cầu cần thiết cho đời sống của mỗi người chúng ta. Thế nhưng lời Chúa trong Chúa Nhật ngày hôm nay mời gọi chúng ta cần biết thăng hoa, dùng cô cái ấy để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu công ích cho anh chị em của mình. Chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân của Đài, và đặc biệt là cầu nguyện cho đại dịch COVID sớm chấm dứt. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội
nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới đến cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con
tôn vinh Chúa.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết. Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đen so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó, thì kể như bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó. Và nhờ tay của nó tôi được đoan chính không hề xiết. Đó là lời Chúa.
Dạy chúng con biết đến ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan, lời Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài, xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Cho lòng chúng con nó quý tình hơn để chúng con trọn đời vui sướng hân hoan. Lời Chúa xin bù lại những ngày nhục nhã tôi thường, xin niềm vui chứa trang thành những huy hoàng. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Sự nghiệp và cháu con được nhìn thấy ánh vinh quang, lời Chúa Thiên Chúa con ban ngàn hồng phúc dư tràn, gia nghiệp tay chúng con xin mãi vững bền, xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài, để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý chí của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa, tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mặt của đấng mà chúng ta phải trả lễ. Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.
Anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Người đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Người chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụt nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Kính thưa cộng đoàn, câu hỏi của chàng thanh niên trước Chúa Giêsu cũng là khát mong của mỗi người chúng ta trên con đường nên thánh hàng ngày. Là những người đi theo Chúa, chúng ta cũng muốn hạnh phúc, bình an và luôn có Chúa song hành. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biết anh là một con người tốt lành, vì anh đã giữ toàn bộ những đòi hỏi của luật Chúa truyền dạy, như không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp và luôn thờ cha kính mẹ. Đáp lại, Ngài đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến. Đồng thời, Ngài muốn anh tiến thêm một bước nữa, đó là hãy ban hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được kho tàng trên trời. Khi nghe Đức Giêsu nói thế, anh buồn rầu bỏ đi vì anh quá giàu có và không muốn chia sẻ của cải cho người nghèo như là điều kiện cần và đủ để hưởng hạnh phúc. Thưa quý ông bà và anh chị em, người thanh niên nghĩ rằng mình đã chu toàn tốt đẹp những đòi hỏi của tin mừng. Bấy nhiêu điều thiện đó, xem ra anh đã đủ tiêu chuẩn để đi theo Chúa và đã hạnh phúc nước trời. Những điều anh giữ ấy rất đúng, nhưng xem ra chưa đủ hành trang để làm môn đệ của Chúa và có Ngài. Thưa quý cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa trong Chúa Nhật ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày mà thôi là chưa đủ. Chúng ta còn phải thực thi lời Ngài một cách cụ thể, bởi vì lời Chúa là sức mạnh, là sự khôn ngoan, là bình an và có sức biến đổi tha nhân. Chúng ta cùng nhìn vào hai mẫu gương đã thi hành lời Chúa ra sao. Trong bài đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan cho biết, khi được Chúa tôn làm vua, Salomon không xin quyền lực, vì ông cho rằng quyền bính rồi cũng sẽ qua. Ông chẳng xin giàu có vì của cải nay còn mai mất. Ông không xin sức khỏe vì ông biết ai rồi cũng già yếu. Nhưng trên hết, điều ông xin là sự khôn ngoan để phục vụ dân chúng theo thánh ý Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này, theo ông, là không có báu vật hay sức mạnh nào có thể làm ông xa rời tình yêu của Chúa dành cho ông. Có Chúa, cuộc đời ông sẽ bình an và dân chúng sẽ hạnh phúc. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái đồng hóa được khôn ngoan với lời Chúa, chính Chúa. Khác với khôn ngoan của thế gian, lời Chúa là sự sống, lời Chúa có sức phá tan mọi mưu ma trước quỷ. Lời ấy thúc đẩy mỗi người hành động theo bản tính Thiên Chúa, làm chứng cho sự thiện và lên án điều ác hại. Thực thi theo lời Chúa dạy, cuộc đời của chúng ta luôn thanh thoát và bình an. Thưa quý cộng đoàn, chàng thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay xem ra đã gìn giữ và bảo bọc lời Chúa rất tốt, nhưng anh thiếu khôn ngoan, không mạnh dạn gieo vãi và làm cho hạt giống lời Chúa lớn lên trong môi trường của mình. Đó là xả thân chia sẻ của cải cho người nghèo như lòng Chúa ước mong. Có thể nói, lên Chúa mà thôi thì chưa đủ, anh còn phải yêu người một cách cụ thể. Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất yêu thích tài ăn nói và tư tưởng của một nhà hiền triết. Ngày kia, bác đến tham dự buổi diễn thuyết của ông. Khi trình bày về ý nghĩa của cuộc sống, điều đầu tiên nhà hiền triết nói rằng, sống ở đời, chúng ta phải tích lũy tối đa hết mọi sự. Nghe thấy thế, bác gật gù tán thành. Nhà hiền triết chia sẻ tiếp, điều thứ hai, chúng ta phải tiết kiệm tối đa hết mọi thứ. Nghe đến đây, bác tiếp tục đắc ý. Ngưng một chút, nhà hiền triết nhấn mạnh, điều thứ ba là chúng ta phải chia sẻ hết những gì mình có để cho người nghèo. Nghe đến đây, bác nông dân buồn rầu và lặng lẽ rời khỏi hội trường. Thưa cộng đoàn, tích lũy tiết kiệm và hăng say làm ra của cải là cần thiết, vì nó góp phần xây dựng đời sống con người và xã hội. Của cải, tiền bạc, tự bản chất, nó không xấu, nhưng nó xấu khi chúng ta bám víu, không sinh ích hay quý trọng chúng hơn chính Chúa. Vì như Chúa đã nói, không ai có thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Và trong thực tế, nhiều khi vì tiền bạc mà tình làng nghĩa xóm nảy sinh xích mích hay huynh đệ dễ tương tàn. Thánh Kinh cho thấy tình nghĩa như Abraham với Lot hay Esau với Jacob cũng đổ bể vì của cải. Người Kitô hữu chúng ta không coi thường của cải vật chất vì đó là điều Chúa ban. Hơn thế, Chúa muốn chúng ta cần khôn ngoan để chọn nuôi sống thanh thoát nhằm thăng tiến nhân loại. Để cùng với họ, chúng ta xây dựng nước Chúa và kiếm tìm hạnh phúc nước trời không chỉ ở đời sau mà ngay ở đời này. Các thánh trong giáo hội là những chứng nhân để chúng ta chiêm ngắm và dõi theo. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, chúng ta kính thánh Francisco, sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngài không lệ thuộc bởi sự vinh hoa phú quý. Ngược lại, Ngài chọn nếp sống khó nghèo để vinh danh sự giàu có của Thiên Chúa và sinh ích cho các linh hồn. Các viên trong giáo hội Việt Nam, các thánh tử đạo cũng là những mẫu gương của sự thanh thoát vật chất. Nhiều vị đã thẳng thắn nói không với bổng lộc của vua quan để chối bỏ đức tin. Nhưng không, các ngài dứt khoát chọn Chúa, chọn các linh hồn cho Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin hàng ngày, nhiều người cư hữu chúng ta chưa diễn tả đúng lời Chúa dạy. Cũng như anh nhà giàu trong bài tin mừng, chúng ta đã sống đạo một cách chung chung và tròn vai, như hàng tuần tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, hay tích cực trong các sinh hoạt nơi giáo xứ. Trái lại, nhiều khi chúng ta chưa đủ rộng lượng hay sẵn sàng chia sẻ với người nghèo, nhất là những người nghèo trong lúc dịch bệnh và tai ương này. Bởi vì như Chúa đã nói, ai tiếp đón người nghèo là đón tiếp chính Ngài. Như Salomon và các thánh đã dựa vào ngôi lời khôn ngoan làm lẽ sống, các ngài không sống cho riêng mình, nhưng là cho chính Chúa và cho tha nhân. Nhân đức và việc làm của các ngài như một đồng xu hai mặt, mến Chúa và yêu người luôn song hành. Còn chúng ta, để bước đi theo Chúa, chúng ta cũng cần lại đến sự khôn ngoan của Thánh Thần hướng dẫn, để biết sáng suốt chọn lựa lẽ sống. Trước tiên là Thiên Chúa, kế đến là tha nhân, và sau cùng là vật chất thế gian. Thay đổi vị trí những chọn lựa này, cuộc đời của chúng ta sẽ bất an và không hạnh phúc.
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh.
Một Thiên Chúa đã hoàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin lời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Tôi theo Đức Chúa Thánh Thần, người đang nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta. Thời quan phong chi ô Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ phụ. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Ta, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên,
công giáo và tông truyền.
Tôi tin xưng mong một phép người để tha tội.
Tôi trong đời kể trên trong đời
và từ trong đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thanh thoát với của cải trần gian, để hết lòng tìm kiếm Chúa là chân thiện mỹ, đứng mang lại cho chúng ta sự khôn ngoan và hạnh phúc đích thực. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, hãy đi bán tất cả gia tài, rồi đến theo ta. Xin cho các linh mục và những người sống đời thánh hiến, dám sống thanh thoát, giản dị, nghèo khó, để chọn tâm trí hướng về Chúa, chọn cuộc đời tìm kiếm Chúa, và chọn con người thuộc về Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngăn lời chúng con.
Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng. Xin cho con người ngày nay vượt thắng lòng ham muốn tiền bạc, lạc thú và vẻ đẹp chóng qua, biết sống theo lương tâm, khao khát tìm chân thiện mỹ, để được bình an tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nghe lời đó, anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. Xin cho các Kitô hữu ý thức sâu xa thực tại chóng qua trần thế, biết dùng của cải, tài năng Chúa ban, mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, hầu làm đẹp tâm hồn và làm giàu kho tàng trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phêrô nói, đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta vững tin vào tình yêu và lòng quảng đại của Chúa, để tha thiết tìm Chúa hơn tìm mình, làm giàu nhân đức hơn tiền bạc, biết sống cho Chúa hơn cho bản thân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ban xin Chúa là hạnh phúc đời đời cho những ai khao khát kiếm tìm Chúa. Xin cho chúng con ngay tại thế cảm nếm được niềm vui của một tâm hồn được đốt cháy bởi lòng khao khát yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn lối chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vị thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này, xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha và sang
được Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì hôn quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến sự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao đưa Chúa ngự vào lòng
lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình vào máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con là Thiên Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiên thi muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trông cậy rất hân đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa chê cho bao lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiện thân sang lang.
Hân chê chúng con cho mọi người sự giữ. Amen.
Lạy rất hân trôi tìm Đức Chúa Giê-xu.
Thương ta chúng con.
Lạy trôi tìm cực hân cực tận rất hân Đức Bà Maria.
Thương ta chúng con.
Lạy ông thân dù xe là bạn thân thật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Thương ta chúng con.
Lạy các thân từ đạo Việt Nam.
Thương ta chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.